This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói sau đây. Quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, xin được mời quý vị cùng đến với ý nghĩa và nguồn gốc của thần tài và thổ địa. Thần tài và thổ địa đã trở thành những vị thần quen thuộc của mọi người, nhất là những người kinh doanh, buôn bán. Thế nhưng nguồn gốc ý nghĩa thờ phụng của hai vị thần này thì ít ai biết cái nguồn gốc của thần tài và thổ địa. Thưa quý vị, tục thờ thần tài có xuất xứ từ bên Trung Quốc. Còn ở nước ta, tục thờ thần tài xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ thứ 20. Theo truyền thuyết xưa, có một người lái buôn Trung Hoa tên là Âu Minh. Khi đi qua hồ, cái hồ này được mang tên là hồ Thanh Thảo, thì tình cờ gặp thủy thần. Thủy thần thì được thủy thần cho một cái người gia nhân tên là Như Nguyện. Âu Minh mới đem Như Nguyện về nuôi ở trong nhà, và từ đó công việc làm ăn của Âu Minh mỗi ngày một phát đạt hơn. Trong một ngày Tết, vì một lý do nào đó thì Âu Minh đánh Như Nguyện. Như Nguyện quá sợ hãi mới bèn chui vào đống rác và biến mất. Kể từ đó thì Âu Minh làm ăn thua lỗ, chẳng mấy chốc thì nghèo xác, nghèo sơ. Người ta bảo Như Nguyện là thần tài và đã lập bàn thờ Như Nguyện. Và cũng chính vì thế mà bàn thờ thần tài thường nằm ở một góc khuất ở trong nhà. Theo điển tích này thì thưa quý vị, trong 3 ngày Tết có tục kiêng quét nhà, hốt rác bởi vì sợ làm mất thần tài đang ẩn trong đống rác. Và cũng có quan niệm cho rằng thần tài là một dạng thổ thần, kiểu thần đất, hay hoặc gọi là thần thổ địa. Và cái vị thần hộ mệnh của xóm làng, cai quản đất đai, phù hộ cho con người và gia súc ở trong xóm làng. Khi những người dân Việt đi khai hoang, bước đầu họ gặp nhiều khó khăn. Và ý niệm về các vị thần hình thành từ đó sẽ làm chỗ dựa tâm linh của họ trên con đường mưu sinh. Thần đất là vị thần bảo hộ cây trái, hoa màu, thể hiện cái tính nông nghiệp và là vị thần trông coi tiền tài vàng bạc. Thưa quý vị, đây cũng là dấu ấn của thời kinh tế thương nghiệp ngày xưa. Một điển tích khác lại cho rằng thần tài nguyên là Bố Đại La Hán, hay còn gọi là Nhân Yết Đà Tôn Giả ở Ấn Độ, là một trong thập bát La Hán. Ông là người chuyên bắt rắn, ông mang túi vải to ở trên lưng vào rừng để bắt rắn độc. Và khi mà bắt rắn độc như vậy thì sẽ nhổ bỏ răng độc rồi thả rắn đi. Người Trung Quốc cho là Bố Đại đầu thai tại cái nước Lương, tên là Phó Đại Sĩ. Tính tình thì vui vẻ, ăn mặc thì xốc xếch, vai thì mang cái túi vải thật to. Ai cho gì thì cũng dồn vào túi rồi đem phân phát cho trẻ em. Do đó có tượng thần tài đứng mang túi to, hai tay đưa thẳng lên trời cười thoải mái, tượng trưng cho sự may mắn và thành công. Và thưa quý vị, mặc dù thần tài được xem như là một cái hình tượng khác của cái thần đất, thế nhưng cả hai vẫn mang một cái yếu tố tâm linh, đó là giúp con người làm ăn phát đạt. Cho nên người ta không thờ thần tài một mình mà thường thờ chung với thổ địa. Thổ địa là vị thần cai quản đất đai cũng như nhà cửa. Trong những gia đình làm ăn buôn bán, người ta thờ cúng thần tài quanh năm. Sáng sớm khi mà mở cửa bán hàng thì họ thường thắp hương cầu nguyện xin được mùa mài bán đắt. Việc thờ cúng thần tài là một tín ngưỡng dân gian mang đậm cái dấu ấn của sự kết hợp văn hóa với nhau. Và Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và ngày hôm nay thì Hành Tính đang gửi đến cho quý vị ý nghĩa cũng như là cái nguồn gốc của thần tài và thổ địa. Thì thưa quý vị, theo một cái sự tích khác, ngày mồng 10 tháng Giêng âm lịch là ngày thần tài bay về trời. Từ đó thì phong tục thờ cúng thần tài và thổ địa là cái ngày mồng 10 âm lịch hàng tháng. Chuyện kể rằng dưới trần gian không có thần tài, chỉ có thần tài ở trên trời, vị thần cai quản tiền bạc tài lộc. Trong một lần đi chơi uống rượu thì thần tài say quá cho nên rơi xuống trần gian, đầu thì va vào đá mà nằm mê mệt không biết gì. Sáng ra thì mọi người thấy một người ăn mặc giống như diễn tuồng cải lương thì mới lấy làm lạ và tưởng là bị điên. Mọi người cũng lột sạch hết quần áo, mũ nón của thần tài rồi đem bán. Thần tài tỉnh dậy không có quần áo trên người và không nhớ mình là ai nữa vì đầu đã bị va vào đá. Thần tài không biết làm việc ở dưới trần gian cho nên thường hay đi lang thang khắp nơi để mà xin ăn. Có một cái cửa tiệm chuyên buôn bán gà vịt heo quay ế ẩm, thấy thần tài đến ăn xin thì mới cho vào để mà ăn. Thần tài ăn rất là nhiều, nhưng mà một điều kỳ lạ là từ cái lúc mà thần tài vào ăn á, thì khách ăn khác là kéo đến nườm nượp. Người bán hàng thấy vậy cho nên ngày nào cũng mời thần tài vào ăn. Khách hàng ở cái quán đối diện bên đường trước mặt rất là đông khách bấy lâu nay, bỗng dưng cũng chuyển hết qua cái quán bên này để mà ăn. Đâu cũng được một thời gian thì người bán hàng thấy thần tài chẳng làm gì mà suốt ngày thì được ăn uống lại no nê ngon lành, lại toàn dùng tay để mà ăn bóc, thì cái người trên cái người của ông thần tài thì lại bốc một cái mùi hôi. Nghĩ thần tài sẽ làm khách sợ mà không dám đến ăn và hao phí đồ ăn, cho nên người ăn mày này đã bị người bán hàng đầu tiên mời đuổi thần tài đi chỗ khác. Và thưa quý vị, khi mà đuổi như vậy thì cái quán đối diện ngày xưa rất là đông khách, nay vắng tanh, đã thấy mới liền mời thần tài vào ăn. Và kỳ lạ thay, mọi người lại kéo hết sang quán ăn. Mọi người thấy vậy cho nên ai cũng dành mời cho bằng được thần tài đến ăn hàng, ăn quán của mình. Người dân khu vực đó thấy thần tài không có quần áo mặc cho nên dẫn đi mua. Mọi người đưa thần tài đến cửa hàng nơi quần áo của ông bị bán. Sau khi ông mặc quần áo mũ nón vào đúng thì thần tài nhớ lại mọi chuyện và sau đó đã bay về trời. Mọi người coi thần tài như là báu vật và sau đó đã lập bàn thờ, tôn thờ từ đó, thưa quý vị. Và khi nói đến ông thần tài và ông thổ địa thì chắc chắn rằng đa số những người Việt Nam của chúng ta trong căn nhà cũng thường có thờ thần tài thổ địa, hay hoặc là những cái tiệm, những cái cơ sở mần ăn, buôn bán. Thì thưa quý vị, cái bố trí trong cái bàn thờ như thế nào? Thì thưa quý vị, bàn thờ thần tài không được đặt ở trên cao như bàn thờ của gia tiên. Bàn thờ phải dán giấy đỏ để ở một góc hay một xó nào đó. Có thể có bài vị nhỏ, hai bên bài vị có một cái câu đố được mang tên là thổ năng sinh bạch ngọc, tức là đất hay sinh ngọc trắng. Và bên kia, cái câu đối tiếp đó là địa khả xuất hoàng kim, tức là đất khá có vàng ròng. Thưa quý vị, trên đỉnh của bàn thờ thì lắp hai cái ngọn đèn được thắp sáng khi thắp hương. Hai bên, phía trên, phía bên bên trái từ ngoài mà nhìn vào, thưa quý vị, đó là ông thần tài. Ông thần tài, nếu mà chúng ta nhìn ở bên ngoài vào trong cái chỗ bàn thờ đó thì ông thần tài là ở phía bên tay trái, còn ở phía bên tay phải đó là ông thần thổ địa. Ở giữa hai ông sẽ có một cái hũ gạo, một cái hũ muối và một cái hũ nước đầy. Ba hũ này chỉ đến cuối năm mới thay. Giữa bàn thờ là một bát nhang. Đặc biệt bát nhang này khi mà bóc phải theo một số thủ tục nhất định để tránh động bát nhang khi lau chùi bàn thờ. Người ta dán bát nhang xuống bàn thờ bằng keo hay hoặc là những cái băng dính để cho nó chặt. Nên đặt lọ hoa bên tay phải, đĩa trái cây bên tay trái và thường nên cắm hoa hồng, hoa cúc hoặc hoa đồng tiền. Trái cây thì nên sắp đủ ngũ quả, tức là 5 loại thứ trái cây. Ngày thường, lễ cúng rất là đơn giản, chỉ có trầu, nước và trái cây. Còn trong các dịp giỗ Tết, các ngày sóc vọng, người ta thường bày lễ mặn, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với cái mục được mang tên là Ý Nghĩa và Nguồn Gốc của Thần Tài cũng như là Ông Thổ Địa. Thưa quý vị, cứ đến ngày mùng 10 Tết hàng năm thì tất cả mọi nhà, mọi công ty, cửa hàng đều có thờ cúng Thần Tài Thổ Địa, phải sắm lễ vật để mà cúng lấy vía Thần Tài, Thần Thổ Địa, cầu xin năm mới làm ăn thịnh vượng, phát tài, phát lộc. Lễ cúng Thần Tài Thổ Địa thì thưa quý vị, ngoài ngoài cái ngày vía chính của Thần Tài, tức là cái ngày mùng 10 Tết, thì vào cái ngày mùng 1 và cái ngày 15 âm lịch, cùng với bàn thờ tổ tiên và các bàn thờ khác ở trong nhà, hay hoặc là vào cái ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng, mọi người thường cúng Thần Tài để mà trả lễ khi mà người ta cho rằng là người ta gặp được vận hên, gặp được tài lộc. Và thưa quý vị, lễ cúng Thần Tài Thổ Địa phải chăm chút cho thật kỹ thì mới có kết quả tốt. Đa phần thì các vị thần đều dùng mặn, đặc biệt là chỉ có Thần Tài Thổ Địa vừa dùng đồ mặn mà phải vừa dùng đồ chay. Và lễ cúng nửa đầu năm là đồ mặn, từ tháng 7 âm lịch cho đến cuối năm thì cúng đồ chay. Lễ cúng mặn là từ tháng 1 âm lịch cho đến tháng 6 âm lịch, gồm có một cái bình bông, một con tôm, một con cá lóc nướng, một con cua, một miếng heo quay, một bộ giấy tiền vàng mã, một đĩa ngũ quả, chum rượu, gạo, muối hột để cúng lấy vía Thần Tài, cầu xin cho năm mới làm ăn phát đạt. Thưa quý vị, lễ cúng chay từ tháng 7 âm lịch cho đến tháng 12 âm lịch, gồm có một bình bông, một đĩa ngũ quả, một bộ giấy tiền vàng, chum nước, gạo, muối hột, bánh chay như là bánh tét, bánh ngọt, vân vân. Thường ngày nên đốt nhang mỗi sáng từ 6 giờ cho đến 7 giờ và chiều tối từ 6 giờ cho đến 7 giờ chiều tối. Mỗi lần đốt 5 cây nhang, thay nước uống khi đốt nhang, thay nước trong lọ hoa và trưng thờ cái nải chuối chín vàng, tránh để các con vật như chó, mèo quậy phá làm ô uế bàn thờ của Thần Tài. Hàng tháng thường lau bàn thờ, tắm cho Thần Tài vào những ngày cuối tháng và 14 âm lịch. Mà khi tắm cho ông Thần Tài như vậy á, thì quý vị nên tắm với cái nước lá bưởi hay hoặc là với rượu pha với nước, khăn lau, và tắm cho Thần Tài không được dùng vào việc khác. Và thưa quý vị, khi mà cúng xong thì gạo muối thì cất lại dùng cho có lộc, không được vãi ra ngoài đường. Vàng bạc đã đốt ở ngoài, rượu hay nước thì đứng ở ngoài cửa mà tưới vào nhà. Có ý nghĩa của cái tục này là đem lộc vào. Còn cái bộ tam sơn hay hoặc là bánh trái mà vía ông Thần Tài khi mà cúng xong thì chia nhau trong nhà dùng, không cho người ngoài dùng, thưa quý vị. Khi thỉnh cái thượng thần tài thổ địa thì ngoài những cái cửa hàng mà chúng ta đem về thì cần phải gói bọc ở trong giấy đỏ hay hoặc là trong cái hộp sạch sẽ mang vào chùa, nhờ các sư ở trong chùa, người ta gọi là chú nguyện nhập thần, và nhờ các sư chọn cho ngày tốt đem về nhà để mà an vị thần tài thổ địa. Và khi về nhà thì dùng nước lá bưởi rửa và đặt lên bàn thờ, mua các đồ cúng về cúng thần là được. Và lần sau thì cúng bái bình thường, ai muốn thờ thần tài thổ địa đều phải thực hiện như trên. Thần tài thổ địa mới có linh khí, thưa quý vị, theo như tài liệu này cho biết là như vậy. Và khi mà thỉnh thần tài thổ địa thì cũng có thần tài thổ địa hợp với gia chủ, và cũng có những cái thần tài thổ địa không hợp với gia chủ. Chọn tượng thần tài thổ địa mặt tươi cười, mặt sáng sủa, tượng thì không bị nứt, không bị vỡ, nhìn cái tượng thì toát lên một cái vẻ phú quý. Việc cầu xin tài lộc được nhiều hay ít thì còn tùy thuộc vào cái lòng thành của gia chủ, phước đức và số phận của gia chủ. Thần tài thổ địa không thể cho hay biếu người khác mà phải tự gia chủ thỉnh về. Đó là tất cả những cái điều mà tính muốn chia sẻ quý vị trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, qua cái mục được mang tên là Ý Nghĩa và Nguồn Gốc của Thần Tài và Thổ Địa. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói. Không quên cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Xin gặp quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau.